Rồi, thay cả Google lần nào có thay. Thế nên bây giờ cái vấn đề là đó là cái chuyện tiểu lâm, tức là tại ra cái ông A-la-hán bên kia đó, ông cũng chơi computer đàng hoàng, internet online đàng hoàng mà wireless nữa chứ, trời ơi. Đó. Thành ra là cái chuyện mà la-hán là mình thấy càng ngày là càng ít appealing, trừ ra là bạc muốn thoát. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất của người tu bây giờ đó là bác phải có một cái năng lực thiền định nó cao. Tại nếu bác vô để mà bác phục vụ này nọ thôi thì bác cũng giống như cái đạo Thiên Chúa đó, bác họ giúp đời nhiều lắm. Cho nên mình phải cần làm sao mà có cái mức độ thiền định, mức độ im lặng cho cao, cho sâu. Chứ còn không phục vụ không được. Mà cái đó là thầy muốn nói với tất cả những người mà anh em mà phục vụ trong chùa, nhiều khi mình phục vụ, mình tới phục vụ nhiều quá, mình làm nhiều quá, nhưng mà thiếu đi cái thời gian ngồi thiền định của mình, im lặng. Thiếu đi cái thời gian im lặng nó làm cho mình một hồi bị stress, rồi mình mất đi cái hứng thú để mà tu hành nữa. Vì mình nghĩ rằng là mình tới mình phục vụ, mình làm việc cho chùa là một cách tu, nhưng mà mình quên rằng cái đó chỉ là đường dưới, còn cái đường trên nữa nè. Và thấy không ba? Mà thầy nghĩ rằng tất cả các bạn ở đấy đều có một hai lần ngỏ cái kinh nghiệm đó. Nên nhiều khi mình hy sinh cho chùa, mình làm việc cho Phật giáo đủ cả, nhưng mà mình cảm thấy bị burn out. Cho nên mình phải cần là có một cái công phu im lặng, mà không hẳn là thiền định làm cho mình im lặng, tức là có một cái phương pháp gì đó cho mình được im lặng mà thôi. Rồi bây giờ đó thầy nói như vậy dài dòng như vậy rồi, thầy xin hỏi các bà có câu hỏi gì không, vì thầy còn nói cái phần tiếp tục conclusion của thầy nữa. Ai có câu hỏi gì ba?
Mà theo những điều thầy dạy như vậy đó khó quá, thành ra
Đúng rồi,
người
khó
ta
lắm.
làm không được. Do đó thỉnh thoảng đó thầy thấy ở ngoài mấy cái xe đó nó dán mấy cái bumper sticker, ví dụ nó biểu rằng là random act of kindness,
Cái gì?
random act of kindness, hay là think globally but act locally. Có phải cái đó nằm trong cái chiều hướng thầy vừa mới nói
Có nào một phần thôi, một phần trong chuyện mình làm thôi.
không?
Cái đó là thầy totally aware, nhưng mà thầy muốn nói với bạn nghe là nó sẽ cực kỳ khó khăn khi mà bác đó, nó sẽ cực kỳ khó khăn khi mà bác đó chưa nắm được cái chìa khóa. Bây giờ bác thấy cái chiều này đúng không? Bốn cái này lên cái pyramid, làm lên cái lên hội tụ phía trên nó gì đúng không? Bây giờ bốn cái chiều này nè, bây giờ bác cho nó đi xuống, nó gặp nhau dưới này, cái tâm cái pyramid tức là kim tự tháp, nó gặp nhau dưới này, cái điểm dưới này nè, bốn điều đi lên cao đây, bốn điều đi xuống như này. Cái chỗ hội tụ này đó thì mình có một cái tên. Nếu trên này đó là cái ánh chàng mà Phật gọi là Phật tánh đó, bất nhị đó, thì dưới này gọi là cái gì đồ mình bạn biết được. Cái điểm mà bốn cái đó hội tụ từ đó mà nó diễn, từ đó mà mở ra bốn cái này, từ bốn này nó đưa lên bốn trên này nè. Ok. Thì cái dưới này đó thật sự ra mà nói ra thì gọi là cái thân xác mà rèn luyện. Thế nên bây giờ cái chìa khóa đó của tất cả mọi sự là phải chuyển xuống luyện, rèn luyện cái thân xác. Tức là không phải chuyện mình tập thể thao mà cua quàng cho khỏe người mà thôi, mà sự huấn luyện của cái thân xác. Huấn luyện của cái thân xác. Sự huấn luyện của thân xác, tức là làm sao bạn phải rèn luyện cái thân xác này để cái thân xác này nó mở ra được cái đầu óc của bạn. Nói cái chuyện cái mạch máu mà lên đến đâu cho nhiều thôi là cái chuyện và dễ dàng. Hay là để cho cái óc của bạn đó, lúc nào nó cũng lập positive, có nghĩa là tích cực, đó không phải là chuyện dễ. Ok, nói chuyện đó thôi. Nói chuyện mình thay đổi cái wiring là cái dây chạy trong đầu thôi, là cái chuyện mà của cái thân xác rồi. Rèn luyện cái thân xác. Nó còn mấy cái skill đó, mấy cái căn bản như cũng thời đại bây giờ, con người mình làm sao mà cái óc bên trái mà chuyện óc bên phải được. Làm sao mình sẽ multitasking được, làm sao mình có thể đó là giữ cho cái thân thể mình nó relax được. Đó là những cái mà huấn luyện cái thân xác quan trọng lắm. Cho nên là sau khi một hồi mình thấy đi giảng rồi, bảo biệt xong, bảo thầy mình cảm giác rằng là không dạy cái thân xác cũng được, cho nên thầy mở cái lớp và gọi là cái lớp mà Tai Chi, Integral Tai Chi hay là Thái cực tổng hợp. Thì cái lớp Thái cực tổng hợp này đó là dạy cho bà con là làm sao mà khí lực là vận chuyển đầu tiên cả đó, thì là cái bình hoàng là tiêu trừ, bệnh nó không tiêu trừ, nó khó mà học được cái gì mà cho nó meaningful làm bạn. Bệnh nó tiêu trừ rồi đó, chưa hết. Sự thật nhi sao cái bậc thứ nhi đó là làm sao mình mở mấy cái luống xa. Tức là cái energy nó vô trong những cái luống xa là để nó chạy. Thứ ba rồi đó, thì mình nói chuyện bây giờ làm sao mình tập cái focus, tập cho cái tinh thần mình hồi tụ lại này. Thành ra đó, thầy cảm thấy rằng đó là lịch sử mà cho thầy biết là như vậy bọn em. Là khi mà thầy cách đây chừng 1994-95 đó bạn, thầy bắt đầu ra ngoài dạy cho người Việt. Thì mỗi tuần là từ 6 thì có một cái lớp dạy về Kinh Hoa Nghiêm, cứ mỗi tuần 6 dạy lớp Kinh Hoa Nghiêm đó. Thì có rất nhiều người đó họ tới họ nghe kinh, nghe giảng kinh. Thì mỗi thường thường là cứ mỗi tuần 6 là khoảng 100-120 của chừng đó thôi, không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số những người tới là những người mà thầy định nghĩa là những người văn, tức là họ phải họ nghe thôi. Thầy không quy định họ tu hành cái gì cả, ngoài chuyện là họ trì chú đại bi. Những người nào muốn tu trì chú đại bi, còn không thì thôi. Thì sau một thời gian rồi thì bắt đầu theo dõi lại, nghiên cứu lại, thì cả thầy cảm thấy rằng đó, là họ bắt đầu thổi tâm, thổi bộ, bởi vì họ duy trì cái sự tu hành họ bằng cái lòng tin. Mà không có một cái sự thay đổi nào trong cái cuộc sống hay thái độ của họ cả. Người mập vẫn mập thô lù, người ốm vẫn ốm nhong, mà người dữ dằn thì vẫn dữ, mà người mà gọi là ích kỷ thì vẫn ích kỷ cực kỳ. Mà không thấy được cái chuyện sai lầm của họ, dù mình nói họ là bà ích kỷ quá, bà sai lầm quá, bà dữ dằn quá, hay là nói cái gì họ cũng thay đổi được cả. Thì thầy nghĩ là như vậy là cái pháp không linh. Nhưng mà đến lúc mà sau này đó, thầy đi nhập thất hồi ra ngoài, thì thầy bắt đầu dạy lại, thầy khám phá một chuyện khác. Là khi mà ra ngoài bắt đầu thầy dạy lại đó bạn, khoảng năm 2002 đó bạn, thầy bắt đầu dạy lại. Thì thầy mới khám phá rằng đó, là thầy dạy họ, dạy vào ba cái động tác đó, xong rồi thầy bỏ đi. Thầy đi nhiều chỗ lắm, một tháng đi 20 ngày, 30, 35 ngày, dạy nhiều chỗ lắm. Nhưng mà sau khi mà dạy hồi rồi đó, thì mình trở về lại cái chỗ đó, thì mình thấy ba con cục tiến bộ không có nhiều cả. Thì có những người họ không có tu nhiều nên họ mà không được kết quả. Có những người tu nhiều mà không kết quả là vì sao? Thầy bắt đầu ngồi lại nghiên cứu. Thì thầy thấy tệ ra là có một cái lý do cực kỳ quan trọng là cái thân thể họ không cho phép họ đạt tới một cái trạng thái nào mà cao siêu cả. Cái thân thể không cho phép họ. Dù họ thành tâm nhưng mà khi họ không có thông đạt nữa. Rồi thầy mới khám phá ra những cái phù tác dụng của cái phiền não, là cái phiền não đưa cái phiền não kia con người cực kỳ, nghĩa là trở nên tiêu cực vô cùng. Mà tại sao họ theo thầy nhiều như vậy? Cho nên thầy có một cái thành ngữ là theo thầy tu mà không tu theo thầy. Theo thầy tu mà không tu theo thầy. Theo thầy tự lực tu mà không tu theo thầy tự lực. À, khổ bé nè. Tức là theo thầy tu thì có theo thầy nhưng mà không có tu theo mình nữa. Thì thầy mới khám phá rằng lý do gì mà họ không có tu theo là bởi vì cái thân thể không cho phép họ. Rồi bây giờ đó, cái mức độ mà thị phí về là cái mức độ mà giận dữ hay gì đó đó của mọi người nó khác nhau, không giống nhau này. Nhưng mà mình thấy cái mức độ mà từ từ đó là cái nhóm người đó từ từ đó nó phase out, tức là nó bắt đầu hoặc là rời không tu về thầy nữa, tu thầy khác, làm này nó. Nhưng mà không thể kết quả. Và mình thấy là thống kê, mình thấy những người nào mà cái tuổi mà nó cao cao đó, thường thường đó, họ sẽ không có muốn có cái ý chí mà tu cho mạnh. Bê chuyển thân xác. Họ có ý chí rất mạnh tới chùa để mà tụng niệm, nhưng họ không có ý chí rất mạnh để mà sửa đổi cái thân xác. Rồi, thì khoảng năm ngoái đó, thì thầy khoảng tháng 2, tháng 3 năm ngoái thì thầy ở trong cái chỗ cái nhà như vậy, thì thầy có một cái thiên đường nhỏ cũng khoảng bằng như vậy đó bạn. Thì mỗi đêm đó, bà con họ tới họ tập thái cực quyền, yoga rồi ngồi thiền với thầy cũng từ 7 giờ đến 9-10 giờ mình xong. Là lúc đầu thì có mười mấy người, rồi lên hai mấy người, đến ba mấy người, xong rồi thì là đầy không có chỗ nữa. Thì thầy mời đi mượn một cái chỗ gọi là cái tòa báo Viện Đông đó. Thì cái tòa báo đó đó, thì cái chỗ nó chứa được cũng 80-90 người. Thì mình dọn qua bên kia, không làm ở chỗ cái nhà thầy nữa, cho bên kia. Thì cứ mỗi ngày từ 2-3-4 năm đó, chia làm hai lớp, 2-4-3 năm. Thì thường thường là một cái lớp như vậy là cũng khoảng 7-80 người là mỗi đêm. Thì mình có một cái nhóm người hoàn toàn mới. Cái nhóm người này họ chưa có học về thầy, học đạo về thầy. mà cái nhóm người này gọi là cái nhóm người võ, nó cái nhóm người mà nghe thầy giảng kinh Hoa Nghiêm mà từ năm 1994 đó trở đi đó, thì gọi là nhóm văn. Bây giờ nhóm võ này, cái nhóm võ đó thì họ không nghe giảng kinh, họ không biết gì hết về Phật giáo cả. Họ chỉ vô họ thực hành thôi. Thì khi mà họ thực hành một thời gian như vậy đó, thì từ từ thầy mới khám phá một chuyện mà nó rất đặc biệt, là bà con lên báo cáo với thầy, anh này anh lên báo cáo nói với thầy, hồi xưa con là rất thích ăn seafood, ăn đồ biển, nhưng bây giờ từ con mất đi cái khẩu vị, bây giờ cái miếng thịt để trước mặt đó bây giờ không muốn ăn nữa. Mà không phải là vì là mình là cái chi cả, mà tại vì là ông nói khí lực nhiều quá, khí lực nó nhiều quá nó làm cho mình không muốn ăn nữa. Mà khí lực đó nó khác với đánh tennis các bác, khí lực đó nó vô trong cái luân xa, hệ thống luân xa mình, nó làm cho nó purify, làm cái thanh tịnh cái luân xa của mình, làm cho mình không nghĩ chuyện bậy bạ, không ăn uống bậy bạ nữa, không đòi hỏi mình ăn đàng hoàng hơn. Những người đó đó họ bắt đầu có cái trực giác về cái đạo đức, họ có cái trực giác về giữ giới mà mình không bắt họ giữ, họ có cái trực giác là họ bỏ cái chuyện mà những cái chuyện mà trợ ngại cho chuyện tu hành, chuyện ăn mặn, họ bỏ từ từ họ bỏ. Họ có cái trực giác là họ bây giờ họ nên sống cho đàng hoàng hơn, thanh tịnh hơn, họ muốn phục vụ hơn. Chứ còn một cái nhóm người là bắt đầu báo cáo chuyện đó, một cái nhóm người khác thì báo cáo là họ bình nó lành, dù như họ bình tim rồi là thì họ hạ xuống không còn nữa, bình hạ huyết cao rồi bình đái đường rồi không uống thuốc nữa, ngừng uống thuốc hết bình. Thế mới có những cái bình đó từ từ nó mất, bình mất ngủ rất nhiều bình bạc, mà đủ có nhiều người nói báo cáo lắm. Thành ra thầy mới rất là ngạc nhiên, mà thầy mới tự hiểu ra rằng đó là bởi vì cái huấn luyện của thầy ấy, từ lúc mà vô chùa là phải học văn và võ, mình tài mình quen là mình không biết nữa, mình không ngờ, tại vì rồi xong rồi mình ra thì ông thầy mình nói mình là bị ra giảng pháp thôi, thì mình ra giảng pháp, mình đâu có ngờ rằng giảng pháp không thể thay đổi đại chúng được, thuyết pháp không thể thay đổi đại chúng được. Bà con nghe xong rồi bà con nói ôi ông này giảng hay, ông này giảng dở, bà con về nhà, rồi bà con đâu cũng vào đó cả, không có thay đổi được. Cho nên là cái giác ngộ của thầy bây giờ là cái gì? Là vì mình phải tạo ra một cái con đường huấn luyện để sửa đổi cái thân xác của họ. Vì tư tưởng, hành động, thái độ là nó bắt nguồn đến cái thân xác. Nếu cái thân nó bề rạc quá, bạn ngồi đấy 3 phút, bạn muốn đi ra ngoài chơi, bạn không thể ngồi lâu được. Không phải bạn không có đủ tín tâm với cái thân xác, bạn nó không có cái energy mà để giữ cho bạn ngồi ít cho lâu được. Đó, cũng như là bạn muốn niệm Phật, bạn ngồi mỗi ngồi thiền, ngồi một giờ ngồi, nhưng bạn không thể ngồi được, chứng đau quá. Thành ra cái thân xác nó dễ sợ lắm. Bây giờ phải rèn luyện cái thân xác mới được. Thân xác không rèn luyện thì mình kiểu không thể cách chi là mình tiến tu được một bước nữa. Cho nên là dưới cái lớp áo mà lam của bác đó là nó cả một đống thịt mà bác phải huấn luyện nó. Mà chỉ có sự huấn luyện đó thì bác mới tới một kết quả được. Và thầy thí dụ như là có một cái bác này là 70 mấy, 73, 74 tuổi không biết, bác tinh, bác phát, là vui lắm. Rồi năm 1996 đó thì bác bắt đầu tới chùa. Thì lúc đó bác 60 mấy tuổi không biết, thì bác không thể ngồi thiền được xếp bằng được, nhưng mà ông quyết định là ông ngồi xếp bằng, ông làm đúng theo những cái tư thế mà thầy dạy giãn nợ nọ. Mà nếu mà họ muốn thầy dạy 18 thể thư giãn cho cái chân, tập xong 18 thể thư giãn rồi ngày nào tập rồi là bác phải ngồi xếp bằng là ngon lành. Thì thầy mình khám phá rằng đó là theo như lời bác phát nói, thì ông tập thư giãn, ông tập xếp bằng rồi cuộc rồi bây giờ ông xếp bằng ông ngồi được, nghĩa là ngồi cả giờ đúng không, mà ông căng cả không đau đớn gì cả. Thì ông phát đó là ông thuộc về cái loại mà cả văn cả võ luôn, tại vì ông đi nghe giảng. Bây giờ ông 74 rồi bạn, mà ngày nào đó 6 giờ sáng ông cũng tới cái chỗ của thầy đó, tức là cái resident của thầy ở đó bạn. Ông tập yoga 1 giờ rưỡi đồng hồ với thầy. Thầy làm gì ông làm theo cái đó. Giăng tay giăng chân, cõng lên cõng xuống, làm hết. Rồi đến cái chuyện là lúc đầu đó bạn, là cái đầu trọng xuống trong cái chuỗi đó, ông làm được, ông làm được rồi, trong chuỗi được rồi. Mà 74 tuổi mới bắt đầu tập đó nghe, mà tập cả mấy tháng tập được rồi, khiếp đảm vậy đó. Mà nó đưa tới một kết luận cho thầy rằng đó là chỉ có khi mình bắt đầu huấn luyện được cái thân xác đó, mở ra những cái luân xa của mình rồi, okay, thì tức là mình có thể là ngồi thiền mà tiến xa vô cùng. Thế cái đặc tính của người của ông Phạt này đó là ông trở nên dễ dãi hơn, nói ông cười khỏe không chấp gì cả, con người càng lúc càng dễ thương. Mà đó là cái chiều tiến hóa cực kỳ quan trọng của người xuất gia, là bác càng tú đó thì bác phải càng dễ thương. Nếu mình càng tu mình càng dễ gạt thì không xong. Cho nên là cái dễ gạt đó, đó nói ra thì cái bạc không có biết chứ. Thế cái dễ gạt dễ thương đó không phải là mình đặt bạc, người ta đặt cho mình. Chứ không phải là mình đi vô mình vội ngực là ta dễ thương lắm đó nghe. Nó phải người ta nói mình dễ thương. Ngài không cách gì mà mình tự mình xưng là mình dễ thương nữa. Mình phong vương phong hầu cũng được, có người khác phong cho mình. Mà cái chiều hướng tu hành của mình đó, nếu bạc thấy đó, nếu cuộc sống của bạc càng ngày càng khép kín, càng ngày càng nhỏ đi, bạc không nói chuyện với ai cả, bạc không thèm là mở rộng với người nào cả, bạc cứ có lại nhúng lại mình bạc với bạc thôi đó, mà đùng cái gì là mình cũng gắt gỏng cả, thì bạc càng ngày càng bị người ta ghét, mà càng dễ ghét, dễ sợ như vậy đó. Mà là đúng mà nguy hiểm lắm. Bây giờ đó, thay từ lực dễ thương dễ ghét bác, dễ thương quá rồi. Thầy ơi, lần sau thầy mời lại, thầy bị chọc từ đầu tới đuôi không trộn được thầy ơi. Nhưng mà cái chuyện tu hành đó là cái mặt là tại sao mình dễ thương, tại vì càng ngày là mình càng dễ dãi về chính mình hơn, về những cái chuyện mà dốt nát của chính mình. Dễ thương nó khó lắm nghe, không phải dễ. Tại vì bạc sẽ thấy có nhiều người đó ở trong chùa, họ làm việc trong chùa như là họ là cạnh tay mặt tay trái của ông thầy đó nghe, nhưng mà họ rất là dễ ghét, làm tàng quá, dữ dằn quá, ứng nói chuyện nói này nói nọ, ứng ram chỉ tay này bắt cái kia, lúc nào cũng nói lớn ồn ào, dễ ghét, không phải dễ thương. Mà nếu bạn bị cái dễ ghét như vậy thì xin lỗi bạn là bạn tu phải bắt đầu lại từ chữ A đi lên lại. Nó không phải là chuyện mà vì cái mức độ mà dễ thương đó, là cái mức độ cái Bồ Tát, không có Bồ Tát nó dễ ghét nữa. Không Bồ Tát mà dễ ghét đó thì không phải là trật rồi. Tu càng ngày càng dễ thương. Bà càng làm việc trong chùa, càng làm tay mặt tay trái của ông thầy ấy, thì bà phải càng lúc càng dễ thương, càng được lòng người, càng đắc nhân tâm. Mà cái đó là cái biểu hiện của một cái tâm thức nó cởi mở, dễ sợ, nó khai mở. Mà thầy dùng một cái chữ là chữ thoáng. Thoáng, nhẹ nhàng, dịu dàng như thế. Thoáng đấy. Nó rất là thoáng khí, thoáng đấy. Thoáng. Dịu dàng quá không được. Nghiêm trang, nghiêm nghị. Thế đó, cứ nghiêm trang, nghiêm nghị đi, nhưng mà không thoáng. Lúc nào mắt lắm nhìn lội lầm người ta, xong rồi, không được rồi. Đấy, thoáng mới được. Nhưng mà bây giờ thầy nói cho bạn nghe là cái nguy cơ đó của người xuất gia là ở cái chỗ là mình có thể thích hợp được một cái model mới để mà thấy được một cái chiều phát triển mới mà nó quá rất là đấy này. Ok, nhưng mà thầy vẫn chưa nói thầy mời mình là một nửa những chuyện đó thôi bạn. Một nửa những cái chuyện mà mình thầy muốn nói thôi. Là bởi vì cái mức độ sáng tỏ như thế nào? Cái mức độ đại từ đại bi lòng thương phải như thế nào? Sự im lặng đó phải như thế nào? Và cái sự hy sinh phục vụ đó phải như thế nào? Mình chưa nói này. Mình chưa nói ra này. Mà nếu mà nói ra thì chắc đến ngày mai rồi xong là. Nhưng mà đó là một cái đề tài đó mà cực kỳ mà quan trọng đối với thầy, nên bạn biết đó là tụi thầy đó, tụi thầy tức là cái nhóm ở miền Nam Cali đó, là mình tích cực mà cứ từng bước mà làm cái mô hình này, tại vì nó không thể làm một ngày một đêm được, từng bước làm. Hả? Giờ ăn cơm mà quý thầy ăn cơm không? Thầy mới giờ ăn cơm. Nhưng mà dường như là sau khi rồi là mình còn có tiết mục gì nữa nè. Còn thấy con lệ lọc như thế.
Bạch thầy theo chương trình là tùy tiện cho tới 7 giờ mới có tổng thủy sản. Nhưng mà bạch thầy thì có cũng lâu lâu có gì thầy về thăm nha bạch thầy.
Bà con hoan hỷ đây. Bà con hoan hỷ không? Có cười gì đâu. Sợ quá. Ôi chà, là khổ quá, là khổ rồi. À, không phải muốn thầy giảng tiếp, chỉ sợ là mình giảng rồi thầy không ăn, thầy mà không ăn tối nữa thầy tùng không được, thủy sản không được, thầy hay mà tùng thủy sản là vừa tùng vừa uống nước đó, thủy đó, thành ra là không biết là còn nguy quá thế này như vậy. Thì chơi nè, thầy kết luận cho là ba có thể về nhà, ba có thể là nghỉ ngơi được, bạn ngồi mở chứng, bạn có câu hỏi gì không hỏi thầy? Rồi, cho hỏi liền.
Dạ, kính bạch thầy, con chưa được học 18 về...
18 cách thư giãn chứ.
18 cách thư giãn đó con chưa được học, không biết cái hoàn cảnh trường hợp nào con được có nhân duyên học 18 cách thư giãn.
Ok, bác xuống đường Moran, Little Sài Gòn, mỗi đêm có dạy 10 thể linh vật. 6051 Palisade Drive, mỗi buổi sáng thì có dạy. Xuống đó, xuống vùng đó là thấy có dạy. Chứ còn không làm sao bây giờ?
Cho con xin phép một chút nữa, con muốn xin đề nghị là ở San Jose này thầy có thể có ai đó mà thầy truyền thừa lại cho chúng con được học.
Có ai đó mà thầy truyền thừa lại, chẳng nghe hay ghê. Có ai đó mà thầy truyền thừa lại. Perfect grammar. 18 cái cách để mà thư giãn đó là nằm trong yoga đó bạn. Yoga thì thầy cũng thể truyền được vậy. Để qua cái giờ nào, nhưng mà có một cái nhóm người đó ở San Jose này đó là đây này, San Jose là gì à? Có một nhóm người ở San Jose là đương nhiên hàng tuần cái gì đó họp mặt để mà họ tập 10 cái thể để mà khai mở luân xa đó. Không biết là người, cô Tâm người ta biết địa chỉ đó là nhóm đó. Con gặp cô này cô Tâm thì lại biết được cái chỗ. Rồi thầy có những cái DVD gì đó không biết, là có làm đó, 4 cái phải không? 4 cái DVD gì đó, cái bật lấy bật quay là biết. Còn 4 thầy lên dạy gì? Ý là 4 thầy lên dạy gì? Để quá thời giờ quá, để quá thời giờ. Cái lần sắp tới nữa là lần nào cô Tâm à? Hả? Tháng 8 đó. Mà lên dạy như vậy còn ăn cắp khách của thầy không này? Quý quá, mệt lắm, phiền lắm chứ. Lấy khách của thầy là phiền lắm đâu có được. Nhưng mà thật sự ra là thì bác tập thì thân thể bác khỏe thôi, khỏe phục vụ cho ông thầy nhiều hơn. Tại vì thầy không ở đây để bác phục vụ đâu, không có, đừng lo. Thì thành ra là để thầy nghĩ là tháng 8 này nếu mà bác muốn thì đi qua chỗ bên cái nhóm của bên này San Jose này, có Tâm này, có Lưu này, Mai này, Khải này, ở gì đó. Các nhóm mà bà con biết ở đây nó liên lạc vào đó. Đó. Thì thầy dạy cho stretching, tập thể thao, thầy dạy cho mấy cái thể. Nhưng mà mấy cái thể mà để cho khai mở cái luống xa người cái nào khỏe đó, trị cái bệnh đó, thì bạn đi qua. Thầy khoe một chút xíu nữa không bạn? À thầy, cho khoe một chút xíu nữa. Thầy từ trước nay chưa khoe, nó bây giờ khoe một cái. Thầy đừng la thầy. Khoe một cái. Tại mày bạc biến bạn là khi mà thầy được huấn luyện trong chùa đó, nó khác với là khi mà thầy ra dạy bên ngoài. Dạy bên ngoài đó, nó phức tạp hơn. Mà mình không biết được là căn cơ của người ta như thế nào.